Cho nên nhất thiết quý vị còn nước còn đất, nhất thiết không có một tư tưởng sai lạc, không có một tư tưởng quỷ mị, không có một tư tưởng phá nghịch lại cái chiều hướng đại từ đại bi cứu độ của chúng sanh của Phật. Được hay không là cái phước phận của họ, ta phải ráng hết sức cái đã. Nhất thiết không thể vì một cái thấy bên ngoài như vậy mà nói một câu sử như vậy, một câu nói như vậy có thể biến thẳng một người sẽ về Tây Phương thành Phật độ vô lượng vô biên nhất sanh, biến thành một cái phạm phu đi vào tam ác đạo. Cái tội này mình phải mang. Cho nên cái vấn đề mà hồn niệm chúng ta cẩn thận nhất thiết đi khai thị, không thể đụng ai, người nào cũng chen vô mà nói được, phải có một người chuẩn bị, phải hiểu rõ đạo lý. Cái ví dụ, nhưng mà khi chúng ta đi hộ niệm, cái bà cụ đó, bà muốn niệm chậm mà mình niệm nhanh quá, người ta chịu không được, mà tới bây giờ cái người ta nói không nổi, mình không dùng theo cái miệng người ta mà niệm, mà cứ nhắm mắt lại mà niệm, nhíp tâm mà niệm, mình làm cho người ta phiền não, cái một cái phiền não nó nổi lên, làm cho người ta không đi được. Cái đó là cái phần trách nhiệm của người hộ niệm. Niệm một người thì niệm éo éo, cho nên thường thường trong cái niệm mà những người cái âm thanh nó sắc quá, Nam Mô A Di Đà Phật, có những người ta niệm vậy đó, thì mình khuyên những cái người có cái âm sắc như vậy đừng nên đi hộ niệm. Mà nếu có hộ niệm như vậy, đứng xa xa và niệm nhỏ lại, hoặc là mình canh cửa không được, canh cửa để cho người lạ vô, người ta cứ tờ rờ là mó thổi tầm bậy tầm bạ, làm ồn náo không tốt, mình cũng vẫn có công đức như thường. Cái tiếng sắc quá, khi mà mình còn tính nghe cái gì đó mà chị niệm mà mình cũng nhức đầu, thì làm sao mà cái người mà sắp sửa ra đi, họ yếu lắm, họ mệt lắm mà nghe mà chịu nổi, họ phiền não quá chịu không được, mà họ nói mình không được, họ yếu quá rồi. Mình cho nên cái những người mà đi hộ niệm phải nhớ tới những cái kiến thức này nè, phải nhớ mà phải cứng rắn, phải cần hợp với nhau, phải bàn, chứ không bị như vậy. Có những người cái giọng khàn quá, cứ nói như vậy đó, làm cho người ta cũng phiền não. Rồi khi mà hồi niệm, một người thì niệm nhanh, một người thì niệm chậm, làm cũng làm cho người ta phiền não. Có những người mà có cái tật cứ nhảy mũi, nhảy nhiều quá, một giờ nhảy 8 lần, 9 lần, không nên đi hồi niệm. Những người mà đang bệnh, đang cảm ho một chút là ho sặc sụa, không nên đi hồi niệm. Không tốt cho người mà không tốt cho ta, được đó không nên hồi niệm. Một người mà cái người bệnh đó hồi tiền thời á, trong lúc còn sống chút cha hai bên rồi gặp nhau là coi kinh lộn như gì, quấn lộn người lại lăn xả vô đồn thế nào cũng tung ra hết rồi, thì lúc đó tuyệt đối không nên đi hồi niệm với người ta, dù có thương. Bây giờ mình cũng có cái tâm từ bi lắm rồi, nhưng mà nên xin đừng đi hồi niệm, tại vì có thể cái người đó người ta thấy như vậy, nghe nói xong lên phóng đẹp, thì đây là cái phần của người hồi niệm. Chúng ta có thể tạo ra những cái này, phải không nè? Cái thứ hai nữa là cái phần khai thị. Cái khai thị nó đóng góp một cái việc làm rất là lớn để mà giúp cho người đó ra đi. Mình khai thị mà mình khai buồn quá, bác ơi bác ráng bác vui lên, bác trời ơi đời này chết gì, ai mà không thích sống mà bác đi, tôi cũng thương, mà ráng bác vui lên đi về Tây Phương Cực Lạc nghe bác. Mình khai thị như vậy tức là làm cho người ta càng buồn hơn nữa, mình biểu người ta vui mà mình nói bằng rơi nó mắt ra làm người ta buồn nữa. Đấy là cái kỹ thuật của người hộ niệm, phải không này? Bác ơi bác ở lại con cái thương bác vậy, mà bây giờ mình cũng phải đi về Tây Phương, nhưng mình thương nó làm sao được, bác yêu cha tôi thấy nó tôi cũng thương, nhưng mà thôi ráng bỏ đi nghe bác. Chắc chắn là càng nói người ta càng thương, là người ta càng bước. Cho nên thay vì chuẩn bị người sắp sửa người ta đưa tới cái chỗ người niệm Phật, nhất tâm đến cái chỗ mà chuẩn bị quang minh phóng tới chiếu, người ta chuyển qua là ai nhiễm con cháu quang minh biên mất, bao nhiêu cái gì nghiệp chướng trỗi dậy, quan gia trái chủ thôi bà đây đếm được tôi quật cho trái luôn, thành ra nó biến. Cho nên quý vị phải nhớ cái khai thị nó quan trọng lắm. Khai thị mà khai lửa là một tiếng đồng hồ, làm sao ai nghe cho nổi. Nhớ mà nắm thắng vào cái vấn đề để mình nói người ta, không triết lý, không có nói mà đạo lý này đạo lý nọ, nói cái đạo lý niệm Phật vãng sanh để mà Phật cầu Phật tiếp độ, nói thẳng cái chuyện này thôi. Còn tất cả cái lý đạo gì để họ về trên Tây Phương bắt đầu quang minh một chiếu tới, trang tâm tự tánh của họ hiến lộ rồi, họ biết cần gì mà phải giải làm chi cái chỗ này. Có nhiều người như vậy đang hộ niệm như vậy, có nhiều người nói tịnh độ là đây là tịnh độ, Thì nổ đâu mà kêu người ta đi niệm Phật, cán ngăn không cho người ta hộ niệm, làm cho cái ba đạo bà tức quá. Cho nên thành ra tất cả cái đó là do cái phần hộ niệm. Phải không này? Rồi với cái phần mà có người ra đi, tại sao đầu tiên người ta đi ngon lành mà sau cùng rồi người ta làm như vậy? Cũng có thể là tại vì sao? Thực ra là cái nghiệp trước mình giải chưa hết. Rồi cái một phút phân đo nào đó, rồi cái tự nhiên ông gia trái chủ nó đánh pha chẳng có gì cả. Thực tế nó là như vậy. Rồi cũng do một cái những cái chướng ngại, do từ cái người hộ niệm, chướng ngại do cái con cái, chướng ngại do gia đình, chướng ngại do ồn ào xung quanh, làm cho họ phân tâm. Phân tâm ra được, trong lúc phân tâm đó cái tự nhiên người ta chuyển đổi cái tâm ý. Chuyển đổi tâm ý cái tự nhiên thay vì duyên theo Phật để đi về Tây Phương, duyên theo lục đạo. Nó làm như vậy. Thì đây cũng là cái chướng ngại. Thì cái tốt nhất những cái trường hợp này, nếu mà thí dụ như chưa chết, thì mình biểu con cái lên trước bằng Phật, lạy Phật cho nhiều, thành tâm nhờ Phật gia trì. Lúc đó quý vị trong lúc hộ niệm, nhanh nhanh cố gắng gọi là khai thị oan gia trái chủ cho bà cụ. Hồi nãy mình khai thị rồi đó gì? Mình cử một vài người lên bàn thờ, thành tâm niệm Phật, thành tâm cầu nguyện. Mình nhiều khi tôi nói có nhiều người mình chấp tay đâu. Bây giờ nghiệp bước lâu quá, bây giờ chúng ta cầu nguyện Phật phóng quang tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện A Di Đà Phật, đại từ đại bi cứu độ cho ba người tiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô, chúng tôi thỉnh nguyện chư vị ông gia trái chủ hãy buông xa thù hằn xa, cứu độ người này để chúng ta tạo công đức đi về Tây Phương. Mình thành tâm mình niệm Phật cho nhiều lắm. Bây giờ mình giải có cách đó. Và tôi còn nói thẳng quý vị là mình đi hộ niệm không phải là hộ niệm người nào cũng được phản sanh đâu ạ. Tất cả đều tùy duyên của họ. Người nào tin được, gia đình ủng hộ cho mình, mình thành tâm mình niệm, tôi nên bảo đảm hầu hết 90% được phản sanh. Nhiều lắm. Mà khi mà tới mà người ta không có tin, con gái không có tin, người ta phá hại, rồi mình không có tin nữa, niệm Phật khó vãng sanh. Thứ hai nữa là làm sao phải giữ chân rõ, tức là trong lúc người ta còn tỉnh táo, răng cố gắng khai thị, nói cho rõ cái đường đi nước bước. Nếu mà trong lúc như vậy mà chỉ phân đo một cái, chỉ lưỡng lự một cái, bác coi như bác cũng nhớ người này một cái, nhớ nghĩa là tự bác đoạn mất cái đường vãng sanh của bác, chứ không phải là tại tôi. Mình không chịu trách nhiệm chuyện đó nhiều lắm, chứ không phải là không đâu. Nhất là những người không tin, thì mình nói làm sao cho người ta tin. Mà muốn tin nhưng mà cái tinh thần mình phải vững, mình phải tập. Thì để tôi kể cho quý vị nghe một cái vụ mà tôi hộ niệm cho một người. Mà trước đó 4 ngày trước khi chết, đòi ăn thịt chó. Không đủ. Ông ta là một người nhái trong cái chế độ trước. Là một võ sư nữa. Dắt cho đây một cái dao găm. Dắt đây một dao găm đứng chụp hình. Vậy nè. Con như nè. Nhưng mà khi cuối đời rồi, ngồi dậy không nổi, con cái phải đỡ. Tôi tới hồ niệm người ta biết để trên cái miếng mà miếng nệm mà được kéo giống như kéo cái thùng đó, kéo ra nhà ngoài cho tôi tới từ hồ niệm. Trong khi đó thì những ngày trước người ta tới hồ niệm không chịu, nói tôi hồi giờ tôi không biết niệm Phật mà bây giờ biết tôi về Phật sao tôi về được, thôi giờ cho tôi ăn thịt chó rồi chết thì nó đã cho rồi. Ngàn bước như vậy. Mà hay một cái là con cái đó, nó thành tâm dữ lắm, nó tha thiết, nó nhờ cái ban hộ niệm, tao hộ niệm mà hộ niệm người ta ra hộ niệm. Mấy vị hộ niệm tôi không đi được đâu à. Bây giờ tôi có quen cái anh bạn của tôi là ở một số nhà 128, giờ tôi quên rồi, đầu đường á. Tôi với ông nói là thường hay ăn thịt chó lắm. Giờ cho tôi tới đó rồi ông đó ông làm tôi một bữa thịt chó kỳ vậy đó. Rồi khi mà tôi ở quê tôi vô, cái người ta nghe nói ông thì ông vô rồi, chúng ta tôi mừng quá chạy lắm, ông tới anh nhiều ông ơi đi cứu người, tôi là thần thánh nhưng mà tôi cứu người, tôi còn tới hộ niệm người ta chứ làm gì cứu người. Hỏi sao như vậy? Ông này ông cứu đoạn thì cho ông cũng niệm Phật mà là sao mà ông đi vận sanh? Tôi nói ông này hết vận sanh nói đâu, khỏi cứu tôi cứu ông nói. Nhưng mà bây giờ gia đình người ta tha thiết quá làm sao, gia đình tha thiết là tôi đi liền, mà gia đình không tha thiết bây giờ tôi đi uống của uống công không tốt, tốn thân người ta. Tại vì tất cả đều do tâm người ta, do cơ duyên người ta. Gia đình ta tha thiết như vậy mà các vị đồng tu tha thiết quá, tôi tới tôi mới nói. Mấy ông này là nghiệp chướng dữ lắm. Tôi nói, tôi mặc ông nâu thế này, thế mà cái đầu trong lóc à. Thì nó cũng cái hình tướng này, nó không làm nó dọa cho ông ta dữ lắm, ông ta sợ. Nói tôi ông thầy tới ông sợ chút. Cái đấy cũng do tôi gạt, tưởng tôi là ông thầy. Khi tôi tới tôi nói, bác bây giờ bác nằm đây, bác chả chết phải không? Tôi chả chết, bác sĩ chết. Tôi nên bác chết, sợ lắm, tôi cũng sợ chết. Bác chết bác biết đi đâu? nói về tí đầu cũng được, nói đại khái như vậy. Tôi nói thực ra đó, nếu mà bác tin tôi á, tôi cứ bác không chết. Còn nếu mà bác không tin tôi đi, tôi tới làm gì tôi ở bên Úc của tôi qua đây. Bác cái cơ dương bác lớn lắm mà bác mới gặp tôi á, không dễ gì mà bác gặp tôi đâu. Tôi qua Úc sức máy mà ai mà đem qua đó mà đem máy bay tôi về, mình khoe, mình giả đò mình khoe. Chồng nếu tôi cha chắc là ông có phước lắm, nhưng nó gặp tốt một người bên Úc mà sao mà người ta lại kêu tới dữ lắm, khoe ngon mà nghe. Cái tôi nói là bác bây giờ nằm đây chờ chết, mà trong khi người ta tới người ta hộ niệm cho bác, ta cứu bác, bác không chịu cảm ơn người ta mà bác còn kình cãi người ta. Nói nghe bác báo cho người ta hộ niệm bác đồ ăn thì chó phải không? Tôi nói thiệt, trong cái thời, trong cái lúc mà gần chết này mà bác đồ ăn thì chó, thì những con chó nó sẽ báo đời bác ăn bác, coi chừng nó tới nó xịt bác. Bác răng một chịu, tôi thẳng thắn như vậy á. Mà nếu mà bác không nghe tôi, nó xịt bác tôi cũng chịu thua, mà bác nghe tôi cứu được. Tôi cha a chịu ấm ơi, hôm nay chó tới nó cắn cha tôi. Đúng y gì nghe chóng. Đúng mà đúng nghe y gì nghe chóng. Là hồi hôm đó chó tới nó cắn, một con tắp cái cổ, một con kéo cái áo, một con sực sực chút cha. Ông làm cái thùng thùng. Nó không nữa. Tại vì những ôn hồn chó rồi sao không biết sao nó tới nó sực cổng. Ôi dạ nghe nó không sức còn đấy. Bây giờ bác niệm Phật, trong niệm Phật là nó cắn nữa. Dạ đúng. Niệm Phật liền. Tôi nói niệm Phật phải giải tỏa hết tất cả. Phật nói những người mà có những ngũ nghịch thập ác nữa, ác hơn bác nữa, mà biết quyết lòng tin tưởng, quyết lòng nguyện vãng sanh, niệm một câu A Di Đà Phật, xóa tan tất cả những cái nai hùng đó. Bác về Tây Phương, bác muốn an lành đi về Tây Phương, hướng tất cả thần tông đạo lực sung sướng, hay là bác chờ con chó tao nó cắn nó kéo xuống thành con chó. Thà bác hả? Không đừng ngục chết luôn nghe chưa? Con chó sắc nó cắn. Thôi ra tôi niệm bác. Sợ quá, mình ra đâm. Thường thường đó là chỉ là cái thiện xảo phương tiện thôi, chứ không phải là dọn người ta. Tao cứng đầu quá mà làm sao bây giờ. Nói rằng gì bây giờ bắt tin tưởng được thì tất cả những cái hiện tượng đó nó sẽ giải tỏa hết cho bác. Có tụi tôi ở đây bảo vệ cho bác. Bác yên chí bây giờ cứ niệm Phật đi. Niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di, không chịu niệm. Không chịu niệm. Quý vị niệm đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đi, niệm đi. Trong tay tôi nói như vậy, bắt đầu tôi nói bác niệm đi bác. Tôi cứ bác, có nghĩa là tôi chỉ phụ trợ cho bác, tự bác phải cứ bác. Bác niệm Phật đi, nói chuyện, bác đỡ chó cắn, bác đỡ chỗ chịu khổ. Nhất thiết con cái này, nó cùng hộ niệm hết trơn. Hộ niệm đỡ ra đi an toàn sung sướng, ít ra cũng ngon hơn là đi cái chỗ khổ chứ. Tự nhiên nghe ông thái vợ nghĩ bắt đầu nhấp nhận niệm theo A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Tôi niệm 2 ngày. Ngày thứ 3 ra đi. Tôi niệm luôn cho 9 tiếng đồng hồ luôn. Thân thể mềm mại tốt tươi. Quý vị có thấy không? 10 niệm tất sanh mà. Đâu phải chuyện dễ. Mình phải có cái phương thức mình cứu người ta. Mình dùng tất cả mọi phương tiện, sáu phương tiện để cho làm cho người ta có cái niềm tin. Ta phát khởi cái niềm tin lên. Thì lúc đó, cái niềm tin đó, cái niềm tin nó cao lắm. Ta phát một tâm nguyện sám hối. Lúc đó là gọi là kiệt thành sám hối. Họ vãng sanh trong cái diện gọi là sám hối vãng sanh. Vẫn được vãng sanh như thường. Một vị mà làm ngũ nghịch thập ác, cái tội nó cũng ghê gớm hơn nữa, mà Phật còn cứu được, thì huống chi là những người này. Là do cái thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái cơ duyên mà nó đồng một cái nó khởi lên. Cũng giống như chúng ta nói là cái thiện căn phước đức chúng ta nó bị bùn, bị đá, bị sỏi, nó bao lại, cho nên cái mầm thiện này nó nằm ở dưới, nó lên không được. Bây giờ chúng ta tạo cái cơ duyên như nó tươi nước bốn phần, làm sao tự nhiên ở dưới nó vọt lén lén, nó vượt cái ngồi lên, phải không này? Nó vượt lên cái thành được liền. Cho nên chúng ta cứ sạch cố gắng cứu người, đó là do cái nghiệp chướng của họ. Có nhiều khi mình em mình cứu được, có nhiều khi nó trễ trạng quá mình cứu không được. Có nhiều người ra đi rất là xấu, chết rồi rất là xấu, nhưng mà mình giờ mình tới, mình thành tâm mình lạy Phật, mình thành tâm mình khai thị trước cái thân đó. Mình đoán trước những cái chướng ngại trong lúc mà cái thần thức họ bị gặp phải, cái thân trung bóng gặp phải. Thường thường là gì? Là nước, là lửa, là ánh sáng, là sấm chớp, là trâu, là bò, là heo, là những cái mà coi như là họ đã tạo ra trong quá khứ. Từ trong cái tâm thức nó biến hiện ra, nó quay họ như cái con vụ. Mình biết như vậy rồi, mình phải mạnh dạn, mình khai thị lớn lên để mình cứu họ. Tại vì lúc đó họ nghe. Bây giờ bác ở trong cánh khổ quá rồi, chính tôi là những người đang cứu bác đây nè. Phật A Di Đà, chúng tôi đang mời A Di Đà phóng quang tới cứu bác này. Bác nghe tôi đi, thì A Di Đà phải phóng quang tới cứu độ bác. Đừng có sợ tất cả những cảnh giới đó nữa. Hãy bỏ đi. Không sao hết. Gặp con cọp nó tới, không a không sao nó cắn mắt đâu. Tất cả là giả hết trong đó. Đừng có sợ. Hãy niệm Phật đi bác. Nam mô A Di Đà, thành tâm niệm Phật cho mạnh lên, vững vàng niệm Phật 30 phút. Thành tâm niệm Phật, niệm xong rồi. Bây giờ đây là cái cơ hội chốt rồi để mà bác thoát nạn nghe bác. Đừng có thấy ánh sáng mà sợ nghe bác. Đừng có thấy xâm chấp mà sợ nghe bác. Tất cả cái đó là do cái nghiệp thức của mình. Giá trong đó, hãy niệm Phật đây, hình A Di Đà Phật đây, ngài cứu độ tất cả chúng sanh, bác cũng được cứu độ như thường, không bỏ bác đâu. Miễn là bác tin, bác vững vàng đây, có chút cơ hội niệm, hãy niệm Phật theo tôi đi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, bác niệm theo liền đi bác. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, tất cả mọi người cùng niệm lên, kêu người nhà tới niệm Phật lên. Ông ta giật mình tỉnh ngộ, chuyển liền. Dễ sợ lắm. Trong lúc 8 giờ đồng hồ mình vẫn niệm Phật như thường. Nhiều lắm. Có nhiều người ra đi mở mắt trơn thế này, miệng há thế này, niệm hai ba tiếng khai thị xong là nhắm lại. An lành tự tại, không còn vuốt không đổi gì hết trơn. Thực tế nó là như vậy chứ không phải giỡn đâu. Câu A Di Phật không thể tưởng tượng đâu. Quý vị ạ, phải tin tưởng cho vững. Cứu là cứu như vậy. Nếu bệnh nhân chết đi với hiện tướng xấu, chúng ta có phải hộ niệm tiếp tục không? Và hộ niệm bao lâu? Nếu mà gia đình chấp nhận cho ta hộ niệm, người ta xấu gì xấu, mình cũng phải răng cứu. Nhưng qua mình nói rồi, còn nước còn tắc. Nhất thiết là cứu một người vãng sanh, công đức vô lượng vô biên. Tại vì một người sắp sửa đi vào địa ngục mà chúng ta cứu về đến Tây Phương Cực Lạc, tôi nói thiệt, cái công đức này này, cái ơn huệ này này, không bao giờ mà họ quên đâu. Quý vị nên nhớ như vậy. Mà sao nữa? Phật nói gì? Những người mà đi xuống địa ngục thì trước khi chết hiện tướng là xấu rồi. Trương Trung Quỳ trước khi mà sắp sửa ra đi, ác tướng nó hiện lên sợ quá, mắt trợn trầm trợn trạc, la hét rầm rè hết trơn. Người ta lấy bắt nhanh lên niệm Phật liền lập tức, phán tính liền lập tức, ăn năn hối lập liền lập tức, chấp trở lại niệm Phật đi. Niệm vài ba câu niệm Phật, tự nhiên cảnh giới xua tan. Đó là ông ta chưa chết. Khi chết rồi, nó cũng có cái hiện tượng như vậy. Sáng sức niệm Phật lên, thanh tâm niệm Phật, gia đình mau mau tới trước tượng Phật, quỳ xuống cầu Phật gia trì, sám hối nghiệp chướng cho đi. Tất cả những việc thành tâm niệm Phật, cầu Phật tới thiết bị khai thị cho vững vàng lên, nói cho lớn lên. Người ta mau mau đi về với Phật, mau mau tiếp nhận quang minh của Phật, mau mau niệm Phật. Đừng có theo, cứ đứng im đó, đừng có sợ gì cả, đừng hãi hùng gì cả, cứ niệm Phật lên. Niệm một câu trong lúc người ta hãi hùng nhất là trong lúc người ta nhất tâm nhất, trong lúc người ta sợ nhất là trong lúc người ta tin mình nhất, người ta ngộ đạo nhanh lắm. Chỉ vào một cái chút xíu cái chỗ này mà ta cứu được một người để xuống địa ngục, lên Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành ra trong kinh Địa Tạng nói, một người mà đi xuống địa ngục, sắp sửa đi xuống địa ngục, niệm một cái biến kinh Địa Tạng, thoát khỏi địa ngục, đi về cảnh giới thiện. Một người sắp sửa đi xuống địa ngục, niệm một câu A Di Đà Phật, không những vượt qua khỏi địa ngục, đi về thẳng Tây Phương luôn, trở về cái chân tâm tự tánh rồi, thì còn gì là ác nữa, còn gì là thiện nữa. Tất cả lượng giác cái vọng tâm nó sai khiến, nó làm chúng ta hư, trở về cái chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh chúng ta là Phật. Đã là Phật thì mới biết được trong lúc mê mờ mình làm cái gì. Trở về đây cứu độ chúng sanh, trở về đây cứu lấy những oan gia trái chủ mình, trở về đây biết rằng là khi chúng ta mê mờ chúng ta làm sai như vậy thì tất cả chúng sanh đây mê mờ, cứu độ chúng sanh, đó là cái trả quả vẹn toàn vô cùng ha. Cho nên cũng nên nhớ quý vị, để trả lời luôn cái câu hỏi của quý vị qua là mình một người rồi người ta sinh trở lại làm người, người ta vãng sanh thì mình trả quả như thế nào? Nếu mình không niệm Phật thì mình vẫn mới trả quả giết người, mà đâu phải là trả quả là trả cho người đó đâu. Một người đi về Tây Phương để thành Phật, người ta cứu từng người một, không phân biệt là thù hay với bạn, thì làm sao người ta tới tới đòi nợ mình? Mà thực ra cái chủng tử trong cái tâm mình đòi mình. Tại vì tất cả đều hết, có nhân có quả ở hết trong này. Khi mà cái duyên nó hợp một cái nhân xấu thì bắt buộc chúng ta phải trả cái quả xấu. Nếu mà không có cái duyên xấu thì cái quả xấu nó vẫn chờ đó mà nó đợi. Khi về Tây Phương cái tiếng khổ không khó, làm gì có cái duyên khổ, lại làm gì có cái duyên xấu. Mà không có duyên xấu thì làm gì mà cái nghiệp xấu không hiển hiện lên. Quý vị có thấy có rõ ràng cái chuyện đó chưa? Tất cả duy tâm tạo mà. Cái tâm đi cứu độ chúng sanh thì cầu gì? Thần thông đạo lực vô lượng vô biên đi cứu độ chúng sanh để mà cố nhân thực hiện cái đại bồ đề tâm, vô thượng bồ đề tâm, là người thành tâm nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc, bảo đảm chắc chắn ngọn nói đang ca gì hết. Cho nên quý vị yên chí, không phải là chúng ta trả quả, là trả quả cái người mà chúng ta tạo nghiệp cho họ, mà trả quả chính trong những cái chúng tử trong đầu óc chúng ta. Cũng như ta nằm mộng, chúng ta nằm mộng ác là tại vì tâm chúng ta cái ngày ngày nghĩ chuyện ác. Cái người bên cạnh chúng ta đâu có biết gì đâu, những cái nghiệp trong tâm chúng ta ai thấy? Mình thấy thôi, trong ai thấy cả. Không có một người nào mà thấy cái nghiệp trong cái của chúng ta. Không một người nào thấy cái chúng tử ác thiện hay là tốt xấu gì trong tâm chúng ta, mà chỉ có chúng ta biết mà thôi. Bây giờ chúng ta không biết là tại vì nó đang nằm im đó đó, chứ khi nó khởi lên một cái biết liền. Ở đâu? Khởi dưới địa ngục. Đại dưới địa ngục chỉ có duyên xấu mà thôi. Hay cái duyên xấu thì nó hợp với duyên xấu, duyên xấu nó nổi lên bắt chúng ta phải làm như vậy. Ai bắt chúng ta cột trên cái trụ đồng? Chính ta cột chúng ta trên cái trụ đồng. Chúng ta thiêu. Tại sao vậy? Chúng ta bắt con cá lưỡi từ trước ra sau nước, có phải không? Tại sao chúng ta như người ta bắt chúng ta luyện vào trong cái chảo nước sôi? Ta bắt con cua đang vậy vậy luyện trong chảo nước sôi để mà chúng ta ăn. Cái nghiệp này phải trả. Cái nghiệp 50 xu, 40 xu ăn nhầm gì? Quý vị nhớ như vậy. Tại sao người ta bắt bỏ trên cái giường sắt? Tại vì chúng ta chiên gà, chiên cái gì đó, đúng cái giường trên cái chảo. Thì chúng ta phải chịu thôi chứ. Tất cả đều là sự hiến hiện trong cái tâm chúng ta đưa ra hết trơn. Cho nên trong kinh Địa Tạng Phật nói rõ rệt, chỉ có người thọ nghiệp và các chư đại Bồ Tát mới thấy được cái địa ngục mà thôi. Tại sao như vậy? Tại vì chỉ có người thọ nghiệp mới xuống địa ngục mà tự thọ lấy những cái quả của mình. Và những vị đại Bồ Tát, người ta phát cái tâm ra xuống đó cứu những chúng sanh đang bị khổ gì đó, người ta mới biết được. Còn chúng ta thấy địa ngục trước mặt mà không thấy, phải không? Quý vị biết địa ngục ở đâu không? Con gà đó là nó đang chịu cánh địa ngục. Mình cứ sợ quỷ sứ, thực ra chính mình là người quỷ sứ. Cắt người ta, giết người ta mà không phải quỷ sứ còn gì nữa, phải không? Nhưng cái đó chưa cảm. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là trả nợ đâu. Cho nên hiểu được như vậy rồi, như vậy thì đừng có nên chờ cho tới đó rồi mà giải quyết, mà giúp ngay từ bây giờ đi. Làm sao giải quyết? Nhất thiết không được tạo cái duyên xấu. Mà không tạo duyên xấu, không nghĩ về điều xấu, không làm việc xấu, không cạnh tranh ganh tị, không có để những cái mà ác nó hiện ra, thì nó không có duyên với những cái chủng tử xấu, cái nhân xấu trong vô lượng kiếp bây giờ. Thì những chủng tử nó nằm im đó, lợi dụng cái thời gian mà coi như trì neo này, chúng ta đi về thì phương mất sướng vô cùng. Chứ nếu như mà khi một làm một việc xấu mà bắt buộc phải trả cái duyên xấu, thì tôi với quý vị không ai có thể ngồi đây mà nghe được đâu. Tại vì rõ ràng chúng ta trở về cái tam thiện đạo, như là ta may một cái là lúc mà chúng ta đầu thai đó, một cái chúng đứa thiện nó hiện ra, chúng ta mới hướng được cái quả thiện ở trong cái tam thiện đạo là làm người. Nhưng mà nên nhớ là cái nghiệp chúng ta là tràn giang đại hải, toàn là xấu không. Cái xấu đó nó đâu rồi? Tại sao nó kéo chúng địa ngục? Chưa có duyên đó thôi đó. Có duyên xuống đó rồi mới thấy. Cho nên biết được như vậy phải răng niệm Phật. Niệm Phật là đại thiện đại lành. Giới cũng đó, đình cộng đó, huệ cộng đó, cứ một câu A Di Đà Phật giải quyết toàn bộ tất cả dễ dàng. Đừng có lang thang nhiều quá, khổ không tốt. Xin chú dự âm vui lòng giải dùm câu đới nghiệp phản sanh. Đới là ma, đới là đèo vai này đi về Tây Phương, mình gối lại, mình mang nó về Tây Phương, gọi là đới. Đới tức là mang nó, carry là kéo, bring nó theo. Phật cho chúng ta làm như vậy. Từ chúng ta đới được không? Không được. phải nhờ Phật lực gia trì đới mới được. Tại vì giả sử như chúng ta đi bơi qua một cái biển khổ luân hồi, nếu mà chúng ta là một vị lực sĩ ha, ngon lành ha, có một cái phao ha.